Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10. Xin cho các bệnh nhân cuối đời được niềm tin nơi Thiên Chúa và tình yêu thương của các anh chị em khác nâng đỡ trong các đau đớn của họ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, tố giác rằng nạn buôn người là một doanh nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận đến độ, vừa khi các luật lệ được ban hành để ngăn chặn tệ nạn này, bọn buôn người tìm ngay được những phương thế mới để tiếp tục nạn buôn bán nô lệ tân thời. Trong bài tham luận hôm 14 tháng 9 vừa qua tại Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết mỗi năm có khoảng 3 triệu người trở thành nạn nhân của bọn buôn người, mang lại mỗi lợi hơn 30 tỷ Mỹ Kim. Đứng trước tình trạng trên đây, cần có sự phối hợp hoạt động của các chính phủ, các cơ quan an ninh, các tổ chức nhân quyền, các nhóm tôn giáo và người thiện chí để bài trừ nạn buôn người, trong đó phần lớn là các phụ nữ và trẻ em nghèo. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhận định rằng trong khi nền kinh tế thế giới được hoàn cầu hóa, thì nạn buôn người cũng theo chiều hướng đó, khai thác tình trạng nghèo đói cùng cực và dễ bị tổn thương của nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên trong lúc họ tìm cách tránh thoát những hoàn cảnh nghèo đói và lầm than không thể chịu nổi. Họ bị đánh lừa, hứa hẹn công ăn việc làm và đời sống tốt đẹp hơn, nhưng rốt cục họ trở thành nô lệ cho các chủ nhân ông. Hộ chiếu và các giấy tờ cũng như căn cước của họ bị tịch thu và nhiều khi bị tiêu hủy. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, tuy các chính phủ đã thi hành luật chống buôn người và nhiều tổ chức, trong đó có liên minh các nữ tu công giáo, tích cực hoạt động để giúp đỡ các nạn nhân, nhưng còn rất nhiều điều cần phải làm để loại trừ nhu cầu mại dâm và củng cố nền văn hóa, trong đó quan hệ giữa người nam và người nữ dựa trên sự tôn trọng, chứ không dựa trên sự mua bán thân xác như một món hàng.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha sẽ nói cho những người muốn nghe Ngài. Đề cập đến những tranh luận hiện nay tại Đức do sự kiện khoảng 100 đại biểu quốc hội tuyên bố tẩy chay bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Quốc hội Liên bang Đức ngày 22 tháng 9 tới đây, cha Lombardi nói, không phải tất cả đều phải đồng ý. Điều đáng mong ước là tất cả đồng ý rằng Đức Giáo Hoàng có thể nói những điều hay. Nếu Đức Giáo Hoàng được mọi người tiếp đón với sự quan tâm chú ý, chắc chắn chúng tôi sẽ hài lòng về điều đó. Nhưng nếu ai không muốn có mặt, thì tôi thấy đó là vấn đề lối cư xử của các đại biểu của một quốc hội, nghĩa là trong một quốc hội đa nguyên, người ta tiếp đón một nhân vật được đa số trong quốc hội mời. Dù sao thì Đức Giáo Hoàng sẽ nói cho những người hiện diện, nếu ai không có mặt, thì họ sẽ giải thích tại sao mình không có mặt, và những người khác sẽ nói điều mà họ nghĩ về thái độ như thế. Mặt khác, hãng thông tấn Công giáo Đức cho biết Tổng thống Christian Wulff và bà Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có mặt tại phi trường thủ đô Berlin để đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến đây sáng ngày 22 tháng 9 sắp tới.
Vatican, từ nay các du khách có thể viếng thăm vườn Vatican bằng xe minibus. Dịch vụ này được sự bảo trợ của Sở Du lịch của Giáo phận Roma và Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Giá vé cho cuộc viếng thăm dài một tiếng đồng hồ là 12 euro, tương đương với 20 Mỹ Kim, trong số này có 3 euro tiền giữ chỗ trước. Trong đó có cả phần giải thích bằng tiếng Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Thời gian có thể thăm viếng vườn Vatican diễn ra từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa, trừ ngày thứ Tư có buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, các ngày Chúa Nhật và ngày lễ tại Vatican. Cứ nửa giờ có một chuyến xe 28 chỗ khởi hành từ quảng trường Pio 12 ngay trước quảng trường Thánh Phêrô. Vườn Vatican được thiết lập cách đây hơn 730 năm khi Đức Giáo Hoàng Nicola II di chuyển dinh tông tòa từ điện Gioan Laterano về Vatican năm 1279. Hiện nay mỗi ngày có 30 nhân viên chăm sóc vườn này, chiếm 1/3 diện tích 44 ha của thành Vatican. Đức Giáo Hoàng thường đi dạo và cầu nguyện tại đây vào ban chiều.
Nairobi, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục giáo phận Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadishu, thủ đô Somalia, hài lòng về hàng trăm người di tản có thể tạm trú tại nhà thờ chính tòa Mogadishu ở tình trạng bị bỏ hoang. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thư dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức cha Bertin, dòng Francisco cho biết, tại Mogadishu hiện có hàng trăm di trại dành cho dân di tản và khu vực nhà thờ chính tòa là một trong các trại ấy. Tôi nghĩ ít nhất có 300 người có thể trú ngụ tại đó, nhưng tôi không có con số chính xác. Theo Liên Hiệp Quốc, có hơn 100.000 người Somali đổ dồn về thủ đô để tìm lương thực trong vòng 2 tháng qua, vì nạn đói do hạn hán gây ra. Hàng trăm ngàn người Somalia khác tị nạn sang Kenya. Theo Đức cha Bertin, giải pháp tốt nhất là giúp những người di tản trong nội địa Somalia, nhưng lại có vấn đề là họ ở trong tình trạng thiếu an ninh và các nhân viên cứu trợ cũng không thể đưa lương thực đến cho họ. Năm 1989, Đức cha Pietro Salvatore Colombo, giám mục thừa sai người Italia tại Mogadishu, bị sát hại trong nhà thờ chính tòa của ngài. Sau đó giáo phận này không còn giám mục thường trú coi sóc. Và Đức cha Bertin ở Djibouti láng giềng được chỉ định làm giám quản tông tòa. Nhà thờ chính tòa Mogadishu bị bỏ hoang từ ngày 9 tháng 1 năm 1991 sau khi bị đốt phá.
Catanisetta, một linh mục người Italia đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng trong lúc cầu nguyện tại mộ của chân phước Gioan Paolo II ở đền thờ Thánh Phêrô. Hãng thông tấn AG của Italia truyền đi ngày 13 tháng 9 vừa qua đưa tin, cha Calogero Milasso từ hai tuần nay là cha sở giáo xứ Bompensieri có gần 1.000 dân cư ở giáo phận Catanisetta. Từ nhiều năm nay, cha bị bệnh nặng ở chân, phải đi khập khiễng đến độ đã xin đức cha Mario Russotto cho cha về hưu khi còn coi sóc giáo xứ Thánh Giuse trong giáo phận. Đức cha định chấp thuận lời thỉnh cầu của cha Milasso, nhưng tháng 7 vừa qua, ngài gọi cha trở lại làm việc và bổ cha vào xứ Bompensiere. Tuy nhiên, cha Milasso chưa nhận nhiệm sở mới vì vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 9 này, cha đến Roma cầu nguyện trên mộ Đức Gioan Paolo II, và trong lúc cha đứng lên thì cảm thấy như có tiếng sột soạt ở chân, rồi cơn đau biến mất. Các bác sĩ đã chữa trị cho cha Milasso nói rằng không có giải thích khoa học về vụ này. Với giới báo chí, cha Milasso không muốn kể lại điều gì và không muốn ồn ào quanh vụ này. Hãng AG nói rằng hồ sơ khỏi bệnh này sẽ được gửi về Roma để xin cứu xét.
Washington, Đức cha Orani Tempesta, tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro bên Brazil, nhận định rằng khi đưa Ngày Quốc tế Giới Trẻ về Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lưu ý thế giới về căn cội Kitô ở miền này. Rio de Janeiro đã được chọn làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào năm 2013. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên mạng Internet của Hội đồng Giám mục Brazil về Ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Tempesta cho biết căn cội Kitô của vùng này đang dần dần mất đi, và thay vào đó là sắc tín sai lầm cho rằng chúng ta là một quốc gia đời. Trong bối cảnh ấy, các biên cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ giúp tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong việc giúp thế giới, giúp Brazil và dân thành Rio này trở nên tốt đẹp hơn. Giới trẻ sẽ tạo nên sự khác biệt như thế. Cho đến nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ được tổ chức một lần tại Mỹ Châu Latin, cách đây 24 năm. Đó là tại Buenos Aires, thủ đô Argentina vào năm 1987. Theo Đức Tổng giám mục Tempesta, việc chọn Rio de Janeiro để tổ chức biến cố này thực là một thách đố lớn, nhưng cũng là một thời điểm rất đặc biệt cho giáo hội tại Brazil. vì chỉ còn chưa đầy 2 năm để chuẩn bị cho biến cố sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013, nên Tổng giáo phận Rio đang làm việc với Hội đồng Giáo mục để thành lập ban kế hoạch. Đức Tổng giáo mục Tempesta cho biết, nhiều bước tiến đã được thực hiện, phí tổn đã được trù định, và chúng tôi hy vọng vào cuối năm nay, mọi sự sẽ được xếp đặt, chúng tôi có thể chọn chung kết các địa điểm và toàn bộ chương trình.
Ngày 18 tháng 9 này, Thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ sẽ được đưa tới phi trường Campo de Marte, nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã từng cử hành thánh lễ trong cuộc viếng thăm hồi năm 2007. Sau đó, với chủ đề Hãy đi và làm cho muôn dân nước trở thành môn đệ của Thầy, Thánh giá và ảnh Đức Mẹ sẽ được rước tới 17 miền của Brazil và 4 nước láng giềng là Paraguay, Uruguay, Chile và Argentina. Trong cuộc họp hồi tháng 9 này với hàng giáo sĩ địa phương, Đức Tổng giám mục Tempesta nhấn mạnh rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một cơ hội rất lớn để truyền giảng tin mừng, để làm việc với giới trẻ, và đồng thời biến đổi mỗi người chúng ta trong sứ mạng rao giảng Chúa Kitô cho thế giới. Đức Tổng giám mục Tempesta năm nay 61 tuổi, con út trong số 9 anh em, gia nhập dòng Sito năm 1968 lúc được 18 tuổi và được chọn làm giám mục năm 1997. 7 năm sau đó, Ngài thăng Tổng giám mục giáo phận Belém và 5 năm sau 2009 được thuyên chuyển làm Tổng giám mục Rio de Janeiro, kế nhiệm Đức Hồng Y Eusebio Chet về hưu. Tổng giáo phận này hiện có hơn 3.737.000 tín hữu Công giáo với 252 giáo xứ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Isaiah, hãy tìm Ra-vê khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Ra-vê và người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta và người sẽ rộng lòng tha thứ. Thực vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Ra-vê. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.
Quan sát cuộc sống con người, chúng ta thấy đa số các đau khổ khốn khó là do con người gây ra cho nhau hay tự gây ra cho chính mình. Lý do là vì tâm trí con người đã bị tiêm nhiễm độc tố của sự dữ và tội lỗi, nên cái gian tham ác độc lộ hiện trong cung cách suy tư hành xử của cuộc sống thường ngày. Cứ điểm qua tình hình đó đây trên thế giới là thấy ngay sự tàn bạo và gian ác của con người đối với nhau. Điển hình như các cuộc chiến hiện nay bên Phi Châu, như cảnh các binh sĩ đánh thuê của đại tá Gaddafi tàn sát mấy chục ngàn thường dân bên Libya, hay cảnh quân đội Syria bắn giết mấy ngàn thường dân biểu tình đòi dân chủ. Hoặc cảnh các lực lượng dân quân hồi cuồng tín Sabaab ngăn cản không cho các tổ chức nhân đạo quốc tế cứu trợ hàng trăm ngàn người đang chết đói chết khát bên Somalia, vì nạn hạn hán mất mùa đang hoành hành trong vùng rừng Phi Châu. Thật ra không cần phải đi đâu xa để trông thấy cung cách đối xử tàn bạo và gian ác của con người đối với nhau. Vì có biết bao nhiêu bạo lực, gian ác, bất công đang hàng ngày xảy ra, hầu như ở khắp nơi trong xã hội và đất nước Việt Nam hôm nay. Có cần phải kể chúng ra ở đây không? Khi bất chấp mọi luật lệ hiến pháp, dùng bạo lực công an cảnh sát, trấn áp, ăn cướp nhà đất của người dân và của các tôn giáo để chia chác kinh doanh, đánh trọng thương cả các linh mục tu sĩ và đánh chết dân, thế thì không phải là gian ác bất công hay sao? Dàn dựng, vu khống, đàn áp bắt bớ, kết tội và bỏ tù những người tranh đấu cho tự do, phẩm giá con người, nhân quyền và lẽ phải, không phải là gian ác bất công hay sao? đàn áp bắt bớ các người yêu nước biểu tình phản đối nhà nước nô lệ, dâng đất nhượng biển và bán nước cho Trung Quốc, cũng như chính sách xâm lược nham hiểm của Bắc Phương, lại không phải là gian ác bất công hay sao? Dùng bạo quyền để gian tham hối lộ, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, bất chấp mọi luật lệ, không phải là gian ác bất công hay sao? Bắt buộc cả một dân tộc phải ăn gian nói dối, lừa đảo nhau để sống, làm băng hoại cả nền văn hóa, khiến cho cuộc sống xã hội trở thành vô luân và vô nhân, không phải là cuộc diệt chủng tinh thần và là tội phạm tày đình chống lại nhân loại hay sao? Chính trong bối cảnh các cung cách hành xử gian tham ác độc đó của con người, lời Thiên Chúa kêu mời trong phụng vụ hôm nay lại càng mang tính cách khẩn thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là lời Thiên Chúa kêu gọi các tín hữu, mà cũng là lời mời gọi mọi người, kể cả những người không tin nhận Thiên Chúa. Bởi vì chân thiện mỹ là các giá trị đại đồng, mà bất cứ ai có lương tri đều cũng có thể hiểu và sống theo. Con người có trí khôn và linh hồn nên có thể hiểu biết sự thật, sự thiện và vẻ đẹp, và phải sống các giá trị đó. Vì vậy, kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Gia Vê. Trở về với Gia Vê cũng có nghĩa là trở về với lẽ phải, sống đời công chính, thánh thiện để được ơn cứu thoát và được hạnh phúc. Mỗi một tư tưởng, lời nói và cử chỉ tàn bạo, gian ác, bất công đều là một loại ung thư tinh thần, đem vi khuẩn thối rữa và cái chết vào trong cuộc sống con người và làm băng hoại các tương quan giữa con người với nhau. Trở về, hoán cải, tesuva trong tiếng Do Thái, có nghĩa là đổi hướng 180 độ, đi ngược trở lại đằng sau, từ bỏ mọi suy tư và hành xử, không phản ánh gương mặt của Thiên Chúa in sâu nơi con người trong ngày tạo dựng. Vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tiến trình trở về ấy bắt đầu bằng việc khiêm tốn thừa nhận tình trạng sống tội lỗi, gian tham ác độc tồi tệ của mình. Thừa nhận mình bệnh hoạn nghiêm trọng trong tinh thần, cần được chữa trị, thanh tẩy và băng bó các vết thương. Từ bỏ cung cách suy tư hành xử tội lỗi ác độc để sống liêm chính, ngay lành, thánh thiện là phương thế duy nhất giúp cải tiến tâm trí con người và cuộc sống xã hội. Và bởi vì cuộc sống con người có hạn, không ai có thể sống thiên niên vạn đại, nên cuộc đổi đời và trở về là điều cấp thiết, cần phải làm ngay trước khi quá trễ chàng, không còn kịp nữa. Cái luận lý của Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt với cái luận lý của con người, nên lòng thương xót Chúa cũng trường tồn và luôn luôn mới mẻ. Người luôn rộng mở đôi tay để đón nhận kẻ tội lỗi trở về đường ngay nẻo chính.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tin tức có tính chất xã hội hồi tuần qua, có tin về hai tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF và Sức khỏe Thế giới OMS cho biết rằng, con số trẻ em dưới 5 tuổi chết hàng năm đã giảm từ 12 triệu hồi năm 1990 xuống còn 7,6 triệu trong năm 2010. Theo con số này thì so với năm 1990, mỗi ngày có 12.000 trẻ em thoát khỏi cái chết. Những con số nói trên được trình bày trong báo cáo thường niên về tử số trẻ em dưới 5 tuổi. Tại vùng Nam sa mạc Sahara, đã sút giảm con số trẻ em chết dưới 5 tuổi tăng mạnh gần gấp đôi trong những năm gần đây. Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF khẳng định rằng, điều này chứng minh cho thấy rằng chúng ta có thể đạt đến những thành quả tiến bộ ngay cả tại những vùng nghèo khổ nhất. Khi tập trung các nỗ lực đầu tư vào những lĩnh vực nghèo nàn thiếu thốn nhất, chúng ta có thể đóng góp hữu hiệu vào việc cứu mạng sống cho các trẻ em cách mau chóng và ít tốn kém nhất. Trong hai thập niên từ năm 1990 cho đến năm 2010, tử số trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 1/3, nhưng chưa đủ để đạt tới mục tiêu thứ tư đề ra hồi đầu ngàn năm mới là giảm 2/3 tử số trẻ em trong vòng năm 2015 tới đây. Theo bà Margaret Chan, Tổng giám đốc OMS, có nhiều điều kiện chi phối việc giảm bớt tử số trẻ em này, chẳng hạn như cung cấp cho các trẻ em một nền chăm sóc y tế tốt đẹp hơn, phòng ngừa và chữa trị hữu hiệu hơn. Ngoài ra, còn cần phải chú ý đến một nền dinh dưỡng đầy đủ hơn, lo cho các em được chủng ngừa và cung cấp nước dùng trong lành, cùng với việc bảo đảm những điều kiện vệ sinh thường thức khác. Đầu tư vào việc bảo vệ sức khỏe trẻ em là một dịch vụ đem lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Vẫn theo báo cáo này, con số trẻ em chết dưới 5 tuổi rất cao tại các nước Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Cứ 8 em thì một em chết trước khi đầy 5 tuổi. Đứng hàng thứ hai là vùng Nam Á, với 1/15 trẻ em chết dưới 5 tuổi. Trong năm 2010, khoảng một nửa tổng số trẻ em chết dưới 5 tuổi tập trung tại 5 quốc gia là Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan và Trung Quốc. Một trong những quốc gia nghèo đạt đến tiến bộ vượt bậc nhất là Niger. Trong năm 1990, tử số trẻ em tại đây là 311 em chết cứ mỗi 1.000 em sống sót khi chào đời. Vào năm 2010, con số này hạ xuống còn 143 em.
Cũng liên quan đến hiện tượng trẻ em chết yểu trước 5 tuổi, ngày 28 tháng 9 tới đây, tổ chức UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ tung ra chiến dịch Chúng tôi muốn số 0, với mục đích đánh bại hiện tượng này, đưa con số trẻ em chết yểu xuống còn 0. Roberto Sanvan, Tổng Giám đốc UNICEF phân bộ Italia nhận định rằng, từ năm 1990 đến nay, con số trẻ em chết yểu mỗi ngày giảm bớt 12.000. Điều này chứng minh rõ ràng là có những tiến bộ hiển nhiên nhờ những chiến dịch chủng ngừa và những cơ cấu y tế hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, vẫn còn 7.600.000 em chết mỗi năm và chúng ta không thể im lặng chấp nhận con số này. Á Châu và Phi Châu là hai lục địa có con số trẻ em chết yểu cao nhất thế giới, một phần cũng vì con số trẻ em sinh ra tại các vùng này lên rất cao. Ngoài ra, cũng cần nói rằng tại những nước như Afghanistan, con số trẻ em chết yểu lên rất cao trong giới dân sự. Tổ chức UNICEF kêu gọi chú ý đến hiện tượng trẻ em chết yểu vì người ta có thể đạt đến những chiến thắng và tiến bộ vượt bậc bằng các chiến dịch chủng ngừa, cung cấp nước dùng trong lành và bảo đảm lương thực cho các em, nhưng nhất là bởi vì nền văn minh và phát triển của các quốc gia được đo lường bằng con số trẻ em chết yểu nữa.
Hôm 13 tháng 9, Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế gọi tắt là OCDE đã công bố báo cáo thường niên mang tựa đề Vài nét nhận định về giáo dục. Trong đó tổ chức khẳng định rằng kiến thức giáo dục là một thành trì chống lại nạn thất nghiệp và thăng tiến khả thể bảo tồn công ăn việc làm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tổ chức OCDE nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay bùng nổ hồi năm 2008 đã làm nổi bật tầm quan trọng của nền giáo dục học đường. Con số những người có học vấn cao bị mất việc ít hơn so với những người không có bằng cấp trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Chính vì thế, tổ chức OCDE kêu gọi các chính quyền thế giới trong nỗ lực cắt giảm ngân sách. Hãy duy trì tất cả những đầu tư tích cực trong ngành phát triển phẩm chất nền giáo dục quốc gia. Báo cáo của tổ chức OCDE cho biết, trong năm 2009, giữa trận bão khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của những người tốt nghiệp trung học cấp 2 là 4,4%. So với 11,5% những người không học xong bậc này. Còn tỷ lệ người trẻ thất nghiệp trong 34 quốc gia thành viên tổ chức OCDE là hơn 17%. Ông Angel Gurria, tổng thư ký tổ chức OCDE nói, vấn đề người trẻ từ giã học đường khi trong tay không có một mảnh bằng tốt nghiệp nào đang đem lại nhiều hậu quả tiêu cực cho chính bản thân họ cũng như cho xã hội chung quanh. Hơn một nửa tổng số người trẻ trong lớp tuổi từ 15 đến 19 không còn đi học nữa, đang phải sống cảnh thất nghiệp, hay ăn không ngồi rồi. Trong tất cả 34 quốc gia thành viên của tổ chức OCDE, 84% tổng số những người tốt nghiệp trung học có công ăn việc làm. Tỷ lệ có việc làm toàn phần gia tăng theo trình độ kiến thức huấn luyện chuyên môn. Trong các nước thành viên OCDE, vào cuối năm 2010, có đến 48,5% tổng số những người thất nghiệp đã bị mất việc từ hơn 6 tháng. So với 41% hồi năm trước đó. Tỷ lệ người thất nghiệp từ ít nhất 12 tháng là 32,4%. Thời gian thất nghiệp càng kéo dài lâu bao nhiêu thì càng có hại bấy nhiêu, vì đe dọa loại người thất nghiệp ra ngoài thị trường nghề nghiệp, đồng thời tăng thêm cảm thức tuyệt vọng vì thất bại và đánh mất lòng tự tin của họ.
Tại Thái Lan, các trận mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng từ hàng tuần nay tại 21 tỉnh huyện miền Trung Nam nước này đã làm cho khoảng 87 người thiệt mạng và hơn 30.000 người phải tản cư. Hiện nay trong số người tản cư này đang có một trận dịch tự tử với hơn 600 nạn nhân. Lý do chính xúi giục những người này tự kết liễu sinh mạng mình là vì các trận lũ lụt đã cướp đi tất cả của họ, từ gia đình thân thuộc đến tài sản, nhà cửa, công ăn việc làm, v.v. Theo Bộ Y tế Thái Lan, ngoài những nạn nhân tự tử này ra, còn có khoảng hơn một nửa số người tản cư, tức khoảng 13.000 người, đang bị các loại bệnh tâm thần như trầm cảm và kích động hậu chấn thương, khiến con số các vụ tự tử có thể tiếp tục gia tăng mạnh. Nước lụt đang tiến đường đến thủ đô Bangkok và các chuyên viên khí tượng tiên báo rằng mưa lũ sẽ tiếp tục trong những ngày tới đây. Cha Peter Watchajin thuộc Tổng giáo phận Bangkok và là giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Thái Lan cho hãng tin Fides biết rằng guồng máy cứu trợ đã được vận chuyển ngay tức khắc. Chính quyền Thái kêu gọi toàn dân đóng góp vào chiến dịch quyên góp cứu trợ nhân đạo. Hy vọng rằng nỗ lực cứu trợ khẩn cấp ngoại thường này sẽ giúp dân nước Thái Lan vượt thắng những chia rẽ xã hội và chính trị trầm trọng hiện nay để tìm lại sự đoàn kết và hiệp nhất đất nước. Trong nỗ lực cứu trợ tập thể và liên đới này, người dân Thái hết lòng hết sức xoa dịu khổ đau cho đồng bào. Tất cả mọi người Thái đều là nạn nhân của thiên tai này. Riêng về phần giáo hội, một chiến dịch quyên góp phẩm vật cứu trợ quy mô đã được phát động trên toàn quốc. Đề cập đến dịch tự tử hiện nay, cha Watchajin nhận định rằng, phương thế hiệu nghiệm duy nhất hiện nay chống lại chiến dịch này là phải làm sao để cho người tản cư cảm nhận được ngay lập tức tình liên đới đối với họ, để họ biết rằng họ không bị bỏ rơi nhưng có mọi đồng bào chung vai sát cánh đỡ nâng họ. Cần phải gấp rút cung cấp thực phẩm, thuốc men và lều trú ngụ, đồng thời cũng cần bảo đảm những ekip bác sĩ tâm lý và chuyên viên giúp họ phục hồi sau thảm kịch chấn thương vì thiên tai.
Tại nước Pakistan gần đó, các vụ lụt lội trầm trọng cũng thu hút sự chú ý của dư luận quần chúng. Cách đây đúng một năm, các vụ lụt lội cũng đã tàn phá những vựa lúa của nước này và gây tổn hại trầm trọng cho 21 triệu người dân nơi đây. Rất nhiều nạn nhân vụ lũ lụt tản cư từ năm ngoái vẫn chưa thể trở về làng cũ. Hiện nay lụt lội lại tái diễn tại miền nam nước này, mặc dù cộng đồng quốc tế đã trợ giúp hàng chục triệu Mỹ Kim trong công cuộc tái thiết và phòng ngừa, ngõ hầu tránh thảm kịch lụt lội xảy ra lần nữa. Chỉ riêng tại huyện Yamsoro, thuộc tỉnh Sindh ở miền nam, đã có hơn 20.000 người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Anwar Mirani, một công nhân 38 tuổi cho biết, đang lợp lại và tu sửa căn nhà ông ở chưa xong, thì đã bị lụt lội cuốn trôi. Vì các trận mưa lũ hồi cuối tháng 8, nước lụt tràn ngập hơn 4 triệu mẫu đất canh tác, phần lớn tại tỉnh Sindh, vốn được xem là vựa thóc của Pakistan. Chính quyền Pakistan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ. Trung Quốc hứa viện trợ nước này 4,7 triệu Mỹ Kim và chính quyền Hoa Kỳ đã tức tốc trợ giúp lương thực cho 346.000 nạn nhân, đồng thời với sự trợ giúp y tế săn sóc sức khỏe cho hơn 500.000 người. Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, thì đang tổ chức công cuộc cứu trợ khẩn cấp cho 500.000 nạn nhân lũ lụt tại Pakistan và hy vọng sẽ đạt tới con số 2 triệu người trong vòng tháng 10 tới đây.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các bệnh nhân cuối đời có được niềm tin nơi Thiên Chúa và tình yêu thương của các anh chị em khác nâng đỡ trong các đớn đau của họ. Trong các nhà thương trên thế giới hiện nay, có hàng trăm ngàn bệnh nhân mắc các chứng bệnh nan y, chỉ chờ ngày chết vì khoa học bó tay chịu thua, không chữa trị được nữa. Trong số các bệnh nhân ấy, có các bệnh nhân ung thư. Họ là những bệnh nhân đang sống những ngày cuối đời trong đau đớn tột cùng. Các bệnh nhân cuối đời ấy hiện diện trong mọi đại lục, đặc biệt tại những nơi nào nghèo đói và khó khăn, là lý do gây ra cảnh sống bần cùng và đau đớn. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế các bệnh nhân lần thứ 15, mùng 8 tháng 12 năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ghi nhận rằng bệnh tật đau yếu là một thời điểm khủng hoảng, trong đó thường khi con người cũng phải nghiêm chỉnh đối diện với tình trạng sức khỏe suy sụp và cái chết của mình. Tuy các tiến bộ y khoa ngày nay cống hiến cho con người nhiều cơ may hồi phục, nhưng cuộc sống con người tự nó có các hạn hẹp nội tại, và sớm muộn gì con người cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình với cái chết mà không thể tránh được. Không kể các bệnh nhân đang sống giai đoạn cuối đời này, còn có hàng trăm triệu người khác trên thế giới vẫn phải sống trong các điều kiện không lành mạnh và không có các thuốc men cần thiết cho sức khỏe của họ, kể cả các loại thuốc căn bản nhất. Chính vì thế họ cũng được kể vào số những người sắp phải chết. Sự kiện này khiến cho số người không thể chữa trị lên đến hàng trăm triệu. Giáo hội luôn luôn ước muốn trợ giúp các bệnh nhân nan y và các anh chị em đang sống những ngày cuối cùng trong cuộc đời họ, bằng cách khích lệ các vị lãnh đạo đề ra các đường lối chính trị và xã hội bình đẳng, có thể góp phần loại trừ các nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật, và bằng cách khẩn thiết kêu gọi thực thi việc trợ giúp các bệnh nhân không còn phương cách nào chữa trị họ được nữa. Cần phải thăng tiến các đường lối chính trị có khả năng tạo ra các điều kiện, trong đó các anh chị em này có thể chịu đựng các tật bệnh của họ và đương đầu với cái chết một cách xứng đáng với phẩm giá con người. Cần phải có nhiều trung tâm hơn để săn sóc các bệnh nhân nan y trên bình diện nhân bản cũng như tinh thần và thiêng liêng. Noi gương người Samaritano nhân hậu, giáo hội đặc biệt lo lắng cho các bệnh nhân. Qua các thành phần và cơ cấu của mình, giáo hội tiếp tục ở bên cạnh các anh chị em đau khổ và sắp chết, tìm duy trì phẩm giá của họ trong những giây phút ý nghĩa này của cuộc đời. Đông đảo các bác sĩ, các y tá và nhân viên mục vụ và những người thiện nguyện hiện diện đó đây trên toàn thế giới, phục vụ các bệnh nhân không biết mệt mỏi trong các nhà thương, các bệnh xá, cũng như ngoài đường phố, tại tư gia và trong các giáo xứ. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân chiêm ngắm các khổ đau của Chúa Kitô chịu đóng đanh trên thập giá và kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô để mưu cầu ơn ích cho giáo hội và cho toàn thế giới. Ngài cầu chúc họ luôn tìm được sự khích lệ và sức mạnh tinh thần cần thiết để dưỡng nuôi đức tin của họ và dẫn họ tới gần Thiên Chúa Cha của sự sống hơn. Qua các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ y tế, giáo hội ước mong nâng đỡ họ trong giờ phút cần thiết để biểu lộ lòng xót thương đầy tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người đau khổ. Đức Thánh Cha cũng xin cộng đoàn giáo hội toàn thế giới, đặc biệt là các Kitô hữu tận hiến đời mình để phục vụ các bệnh nhân, tiếp tục sứ mệnh này với sự trợ giúp của mẹ Maria, sức khỏe của những người đau yếu, và làm chứng cụ thể cho sự chăm sóc yêu thương đó của Thiên Chúa là Cha đối với các anh chị em bệnh nhân nan y đang chuẩn bị về với Chúa. Ngày nay, người ta sợ hãi đến độ không dám nói đến các bệnh nan y như bệnh ung thư và báo tin cho các bệnh nhân biết họ bị bệnh. Việc báo tin bệnh nan y thường bị coi như là một tin kinh khủng gây thất vọng và buồn đau cho người bệnh cũng như cho thân nhân của họ. Nhưng cũng có những người có khả năng sống một tiến trình thiêng liêng giải thoát từ nỗi đớn đau của họ và khám phá ra rằng sự bất lực và bệnh tật của con người cũng có thể là dịp Thiên Chúa viếng thăm họ và là lúc sắp được về nhà Cha. Điển hình như trường hợp của chân phước linh mục Alberto Hurtado, người Chile. Khi nghe báo cho biết ngài bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, Cha vui mừng kêu lên, "Tôi đã trúng số độc đắc." Vì Cha biết rằng căn bệnh này là giờ để trở về nhà Cha trên trời. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 10 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các bệnh nhân cuối đời có được niềm tin nơi Thiên Chúa và tình yêu thương của các anh chị em khác nâng đỡ trong các đớn đau của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, bài ca Nghìn Trùng do Minh Ngọc trình bày. Thank you. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, tố giác nạn buôn người ngày càng bành trướng. Washington, Đức cha Orani Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro bên Brazil nhận định rằng, khi đưa Ngày Quốc tế Giới Trẻ về Mỹ Châu Latin, Đức Thánh cha Biển Đức 16 lưu ý thế giới về căn cội Kitô ở miền này. Nairobi, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục giáo phận Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadishu, thủ đô Somalia, hài lòng vì hàng trăm người di tản có thể tạm trú tại nhà thờ chính tòa Mogadishu ở trong tình trạng bỏ hoang. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.